Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng của chương trình để chuyển tới quý vị những thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng diễn ra từ ngày 19 tháng 1, cũng như ý kiến niềm tin của cán bộ đảng viên nhân dân về đại hội. Trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng sẽ trả lời phỏng vấn báo và phát thanh truyền hình về quyết tâm và định hướng xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên chủ bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Trước phiên chủ bị, các đại biểu dự đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Toàn thể đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã từ trần trong nhiệm kỳ đại hội 13. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp chủ bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua quy chế làm việc của đại hội, chương trình làm việc của đại hội và quy chế bầu cử tại đại hội. Đại hội cũng đã bầu đoàn chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bầu đoàn thư ký gồm 5 đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 đồng chí. Đồng thời biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu đại hội 14 của Đảng do ban thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự đại hội đều đủ tư cách đại biểu đại hội. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội gồm 40 đồng chí. Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.
Bắc Ninh, vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của văn hóa kinh Bắc, đang đứng trước thời cơ phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ toàn diện. Tỉnh đã xác định rõ định hướng, tập trung hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Về tầm nhìn chiến lược, định hướng lớn cũng như những giải pháp đột phá để hiện thực hóa mục tiêu quan trọng này, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thì xác lập định hướng phát triển cho đất nước ta trong giai đoạn tới. Vậy thì trong tổng thể chung đó thì đối với tỉnh Bắc Ninh của chúng ta cũng xác định những cái tầm nhìn như thế nào để có thể phát triển tỉnh nhanh, bền vững và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, thưa đồng chí.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính tự chủ, bền vững. Sau hợp nhất, Bắc Ninh bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, dư địa và nguồn lực lớn hơn và yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Tầm nhìn xuyên suốt của tỉnh là xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng giàu bản sắc, tăng trưởng gắn với sự tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân. Trên nền tảng định hướng của Đại hội 14, Bắc Ninh xác định lấy khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm và lấy văn hóa kinh Bắc làm nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh, lấy kỷ luật kỷ cương, hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị là điều kiện đảm bảo. Đây là con đường để Bắc Ninh phát triển nhanh về tốc độ nhưng vững bền về nền tảng, bền về dài hạn, đủ năng lực điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Để hiện thực mục tiêu đó thì đối với tỉnh Bắc Ninh cũng đã đề ra những cái khâu đột phá nào và chúng ta có những cái ưu tiên trong cái khâu này ra sao để hiện thực hóa ước mơ đó, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Bắc Ninh thì xác định rõ 3 khâu đột phá then chốt. Đối với mục tiêu tăng trưởng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì chúng tôi xác định thứ nhất đó là đột phá về thể chế. nâng cao năng lực quản trị phát triển và tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đối với tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ và lấy sự hài lòng người dân của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả. Thứ hai, đó là đột phá về nguồn nhân lực. Bắc Ninh coi đây là một đột phá có ý nghĩa lâu bền, dài hạn và bền vững nhất. Tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực, có uy tín, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, chú trọng đào tạo, thu hút nhân tài chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực về công nghệ, chuyển đổi số, logistics, y tế, giáo dục và quản lý đô thị. Thứ ba, đó là đột phá về hạ tầng. Thì chúng tôi ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các cái liên vùng, hạ tầng các khu công nghiệp, khu logistics và mở rộng không gian phát triển trong vùng thủ đô với các địa phương trong vùng thủ đô, và đặc biệt là Bắc Ninh xác định quy hoạch và hạ tầng là phải gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia và có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo cho sự phát triển, giảm cái chi phí logistics, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời với thể chế và kỷ luật là hai yếu tố quyết định để biến quy hoạch hạ tầng thành nguồn lực phát triển thực chất.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể chia sẻ quyết tâm chính trị của tỉnh chúng ta ra sao trong cái việc hiện thực hóa mục tiêu này? Và cái điều cuối cùng đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Thông điệp mà Bắc Ninh muốn gửi đến đó là phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc của vùng văn hóa Kinh Bắc. Tăng trưởng kinh tế cũng phải gắn chặt với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, và người dân là người được hưởng thụ. Bắc Ninh không chỉ là lựa chọn sự phát triển mà lựa chọn con đường Bắc Ninh kiên định với nhân dân trong tỉnh. Thông điệp cốt lõi là chủ trương chính sách phát triển hướng tới con người, vì con người và do con người. Sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đồng hành cùng nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để Bắc Ninh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và phát triển bền vững. Phát triển đô thị và công nghiệp nhẹ hoặc hạ tầng đều quy về mục tiêu rất cao, đó là chất lượng sống, bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững ổn định, an toàn cho nhân dân. Với cộng đồng doanh nghiệp thì chúng tôi gửi một thông điệp: Bắc Ninh mong muốn là điểm đến tin cậy, là nơi hội tụ của tinh thần hợp tác, đồng hành với sự phát triển và những khó khăn của doanh nghiệp. Tỉnh kiên định với mục tiêu thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hiệu quả và bền vững, đồng thời là khuyến khích sự gắn kết, chia sẻ và phát triển giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp địa phương. Với hệ thống chính trị, với thông điệp là xuyên suốt là tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, hành động, mỗi mục tiêu phát triển của Bắc Ninh là bằng những việc làm thiết thực, bằng hiệu quả thực tế và bằng sự chuyển biến có thể cảm nhận được đối với người dân và doanh nghiệp. Trên nền tảng đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Bắc Ninh sẽ quyết tâm phát triển bằng năng lực thực chất, bằng nền tảng bền vững, bằng sự đồng thuận cao của xã hội để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian cho báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội mang theo niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đóng góp trí tuệ vào việc hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn mới. Trong ngày làm việc đầu tiên, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra đại hội, ghi nhận ý kiến của các đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
Một kỳ vọng mà chúng tôi mong muốn là tại đại hội này sẽ bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước chúng ta phát triển với một cái cường quốc Nam Châu, xứng đáng với lại niềm tin của Đảng bộ và nhân dân toàn quốc. Với Mặt trận tỉnh Bắc Ninh thì chúng tôi tập trung cao cho cái công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tập trung cho cái việc thực hiện cái nghị quyết rồi của Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi với cái vai trò chức năng là cái đơn vị mà có thể là giám sát và phản biện xã hội liên quan đến các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tôi tin tưởng là với một cái sự chỉ đạo rất là tích cực và rất là rõ ràng của các đồng chí lãnh đạo trung ương thì chắc chắn đại hội của chúng ta sẽ thành công rất tốt đẹp.
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh nói:
Công tác tuyên giáo dân vận có vai trò then chốt trong việc xây dựng niềm tin, củng cố khối đoàn kết, định hướng tư tưởng thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Điều đó khẳng định những chủ trương, quyết sách, chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, định hướng tư tưởng thống nhất nhận thức đi trước để mở đường của công tác tuyên giáo dân vận trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đất nước chúng ta thì đang thay đổi rất là mạnh mẽ, tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra không khí rất là vui tươi, phấn khởi, tin tưởng cho toàn dân, tạo ra cái không gian phát triển mới với một cái nền hành chính gọn nhẹ, khoa học, hiện đại và đủ cái tầm để đón các cái cơ hội phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội lần thứ 14 của Đảng. Với một cái tinh thần đó, khi tư tưởng được thống nhất, niềm tin được củng cố, sự đồng thuận được lan tỏa, Bắc Ninh sẽ có nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
Đồng chí Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh tin tưởng:
Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ Bắc Ninh tham dự đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đây là một kỳ đại hội hết sức là nhiều điểm mới, toàn diện và mang tầm vóc lịch sử. Với vai trò đại diện thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội lần này, tôi nhận thức sâu sắc được trách nhiệm của mình cần phải truyền tải các cái ý kiến, nguyện vọng cũng như đề xuất kiến nghị của tuổi trẻ đến diễn đàn quan trọng nhất của đất nước. Vì vậy mà trước kỳ đại hội thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức nhiều buổi lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên tham gia góp ý vào văn kiện của đại hội. Và ngày hôm nay khi tham dự đại hội thì tôi có trách nhiệm truyền tải đầy đủ các cái ý kiến, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của thanh niên tỉnh Bắc Ninh tới đại hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trả lời phỏng vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chia sẻ nhiều giải pháp đột phá để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó có những giải pháp về chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chất lượng, hiệu quả và chiều sâu, cũng như tạo sự đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương mà còn tạo dư địa phát triển bền vững, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có vị thế ngày càng cao trong vùng và cả nước. Nhiều năm nay, công nghiệp đã khẳng định vai trò trụ cột thúc đẩy tăng trưởng GDP của tỉnh, là thủ phủ công nghiệp ở phía Bắc và có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao toàn cầu. Thực tế này cũng đã được nhìn nhận và có định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực công nghiệp, cũng đã được định hướng tập trung ưu tiên phát triển hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp lõi, tạo nền tảng quan trọng, giúp nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh chia sẻ:
Xác định được cái vùng động lực để phát triển công nghiệp. Cái thứ hai là cái trục động lực để phát triển công nghiệp gắn với các vành đai 4, vành đai 5 cũng như là xây dựng cũng như quy hoạch cái hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan đến logistics gắn với cảng hàng không sân bay Gia Bình cũng như các đại lộ liên quan tới thủ đô Hà Nội.
Đã có thời gian dài, giao thông từng là điểm nghẽn, cản trở sự phát triển của tỉnh, thì nhiều năm nay đã trở thành một điểm sáng. Hệ thống giao thông đối ngoại, kết nối liên vùng, giao thông chiến lược đã được tăng cường rất nhiều. Trong định hướng nhiệm kỳ này, tỉnh Bắc Ninh xác định một trong ba đột phá chiến lược là hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đối với hạ tầng giao thông, nhiều công trình chiến lược đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công cho cả giai đoạn. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh có quy mô gần 2.000 hectare, một công trình giao thông chiến lược quốc gia đã khởi công và đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ như một động lực mới, mở ra nhiều không gian, trục phát triển mới đối với địa phương. Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh khẳng định.
Việc đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia này thì nó sẽ tạo ra một cái thế và lực hoàn toàn mới của tỉnh Bắc Ninh sau khi sáp nhập. Tức là chúng ta sẽ là một cái địa phương mà có cái đầy đủ cái hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức, bao gồm cả hệ thống giao thông về đường hàng không, hệ thống đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị, rồi thì hệ thống đường thủy. Tức là chúng ta có một cái hệ thống hạ tầng giao thông rất là đồng bộ.
Để tạo được sự đồng bộ về hạ tầng cùng với hạ tầng giao thông, các hạ tầng khác như cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị, thương mại dịch vụ cũng sẽ được tăng cường. Để hình thành các khu công nghiệp đô thị dịch vụ, khu đô thị Tabudek có quy mô hơn 20 hectare được chấp thuận đầu tư ngay tại vùng trọng điểm công nghiệp Phường Nánh. Đây là khu đô thị tương đối đồng bộ, có diện tích cây xanh, không gian công cộng lớn. Khu đô thị cũng đang được tập trung cao độ để sớm có hạ tầng. Ông Trịnh Ngọc Cương, phụ trách dự án khu đô thị phía Nam Nánh, Tabudek nói.
Phương châm của chủ đầu tư khi hướng đến khu đô thị này thì cũng kỳ vọng là để một cái khu vực cho đẹp hơn, đáp ứng với khu đô thị, nó sẽ đồng bộ hơn.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bắc Ninh đang lựa chọn một cách đi mới cho tăng trưởng. Không chỉ quan tâm đến tốc độ, tỉnh hướng nhiều hơn tới chất lượng và tính bền vững. Từ phát triển theo chiều rộng, Bắc Ninh từng bước đi vào chiều sâu, xác định rõ những đột phá để tạo động lực lâu dài. Đó không chỉ để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mà còn giúp nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương, phát triển hài hòa, bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước, trên 156.000 đảng viên và hàng triệu người dân Bắc Ninh vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục bồi đắp thắp sáng khát vọng về một Bắc Ninh bứt phá, cùng cả nước vững tin bước vào tương lai thịnh vượng. Từ đô thị đến vùng nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, đầu đầu cũng gặp tràn sắc thắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, thể hiện khát vọng và niềm tin của người dân tới Đại hội 14 của Đảng. Lối dẫn vào ngôi nhà nhỏ của đảng viên lão thành Nguyễn Nhâm dập bóng cờ hoa. 95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, gần 40 năm nghiên cứu giảng dạy về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Dù tuổi đã cao, mắt đã mờ, tai phải dùng trợ thính, thế nhưng hàng ngày ông vẫn lật dở từng trang báo đảng, theo dõi tin tức thời sự và hào hứng chia sẻ, lan tỏa, dõi theo Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ông có một niềm tin vào thành công của Đại hội 14 với những bước tiến bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Đảng viên Nguyễn Nhâm bày tỏ.
Tin rằng Đại hội 14 của Đảng với đội ngũ các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu hàng nghìn người đấy thì nhất định cái trí tuệ này sẽ mang lại cho đất nước ta những tín hiệu vui, những niềm tin mới. Cái điều đó giúp cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết lại, khắc phục tiếp những khó khăn trở ngại. Có được những quyết sách, sẽ có được những nghị quyết đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Tại các xã vùng cao của tỉnh, những năm gần đây, dưới ánh sáng của Đảng, sự quan tâm đầu tư của nhà nước, đời sống của nhân dân các dân tộc đã có nhiều bước phát triển. Trong những ngày qua, trên khắp các trục đường thôn xóm, các cơ quan đơn vị của xã Sơn Động ngập tràn sắc thắm của cờ đỏ sao vàng, cờ hoa rực rỡ, chào mừng Đại hội Toàn quốc 14 của Đảng. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Mã Văn Lâm, năm nay 94 tuổi, không khỏi xúc động khi chứng kiến từng chặng đường đổi thay của đất nước. Đây là cảm xúc của cụ Mã Văn Lâm.
Tôi thấy tôi mừng lắm, tôi vui lắm, tôi gọi là phấn khởi, không biết ta nói như thế nào được. Hiếm không bao giờ có như thế này được. Bây giờ đất nước ta giải phóng rồi thì nhà nước quan tâm lên nhân dân, bây giờ tôi thấy là hạnh phúc quá, không có bao giờ nghĩ được như thế này.
Khát vọng của Đại hội 14 hòa quyện cùng khát vọng bứt phá của Đảng bộ và nhân dân, tỉnh nhà. Bắc Ninh hôm nay đang hướng về đại hội bằng tâm thế của một cực tăng trưởng, đầy năng động, sẵn sàng đóng góp những nỗ lực cao nhất vào hành trình vươn mình vĩ đại của đất nước.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Bắc Ninh bày tỏ niềm tin sâu sắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng ở đại hội này sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Phóng viên thời sự đã có ghi nhận một số cảm nhận, niềm tin của người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thượng úy Trần Văn Huấn, cán bộ Lữ đoàn 229, binh chủng công binh nói.
Có những chính sách, biện pháp để quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ xa, lẻ, biên giới, hải đảo được quan tâm hơn nữa. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn được đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị, công nghệ vào trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Còn đây là cảm xúc của ông Chu Đức Hào, thôn Đồng Cẩy, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Đồng bào vùng sâu vùng xa này là tin tưởng vào cái sự đoàn kết thống nhất của Trung ương, cũng như là đồng bào các dân tộc tin tưởng vào đường lối sáng suốt của Đảng và Nhà nước để đưa ra những cái chỉ tiêu, những mục tiêu phấn đấu để năm 2026-2031 này cao hơn, và chắc chắn là đồng bào chúng tôi cũng sẽ phấn đấu được tăng trưởng theo đà của đất nước.
Đảng viên Công giáo Đinh Đồng Sơn, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
nguyện vọng của người dân chúng tôi đấy thì coi như thế là mong muốn nhiều lắm. Thế nhưng mà cái chính là đảm bảo được coi như thế là cái sự phát triển chung của đất nước là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đảm bảo được coi như thế là cái sự phát triển của đời sống của nhân dân, làm thế nào coi như thế là ấm no hạnh phúc.
Đảng viên Chu Xuân Hải, chi bộ 2 INA, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tin tưởng:
tôi hết sức quan tâm và tôi rất kỳ vọng ở đại hội lần này, với những cái tiêu chí mà đại hội đặt ra, đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, đột phá, phát triển. Và chúng tôi rất quan tâm đến cái tiêu chí là đột phá và phát triển của đất nước trong cái thời kỳ mà chúng ta cất cánh hội nhập như bây giờ.
Trong thời điểm cả nước hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, công tác bảo đảm an ninh trật tự được lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh triển khai quyết liệt. Cùng với các lực lượng chủ công, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đường phố, giữ vững bình yên cho nhân dân. Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, phòng cảnh sát cơ động đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Ngoài ra, đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm, kiểm soát tại các địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Thượng tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết:
chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và sẽ cương quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm, đặc biệt là đối với các loại tội phạm đường phố, cương quyết xử lý dứt điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Bên cạnh việc chủ động phòng ngừa, lực lượng cảnh sát cơ động còn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã phát hiện gần 50 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, 5 vụ, 7 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng tàng trữ vũ khí. Đây là lời của một người vi phạm:
hôm nay em đi xem phim với bạn của em không chấp hành giao thông ạ. Em xe của em che biển và em không lắp gương và em không đội mũ bảo hiểm. Hành vi của em là sai. Lần sau em xin cam kết và em hứa là em sẽ không tái phạm nữa.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng đêm tối hoạt động phạm pháp. Trung tá Ninh Văn Thịnh, Phó đội trưởng Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
trong thời gian tới thì mỗi cán bộ chiến sĩ anh em tôi phòng cảnh sát cơ động là luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà lãnh đạo công an tỉnh và phòng giao cho chúng tôi để hoàn thành mọi công việc trong cái thời gian mà diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Với tinh thần chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bắc Ninh đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đặc biệt góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thưa quý vị, lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ được tổ chức trọng thể vào 8 giờ sáng ngày 20 tháng 1 và được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh sẽ tiếp sóng lễ khai mạc đại hội trên sóng phát thanh và truyền hình Bắc Ninh, trên sóng truyền hình và sóng phát thanh của các nền tảng số của BTV. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe. Từ ngày 19 đến 21 tháng 1, Tổ giám sát số 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Cao Đức, Lâm Thao, Trung Chính, Trung Kênh và các phường Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Chí Quả. Thời điểm này, hầu hết các địa phương đã chủ động hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác bầu cử, như đã ban hành các văn bản chỉ đạo thành lập ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, tiểu ban giúp việc, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã được bầu và thống nhất dự kiến số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã do các cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu. Tại các địa phương, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị bầu cử như cơ cấu thành phần người được giới thiệu ứng cử, việc tiếp nhận xem xét hồ sơ của người ứng cử, các giai đoạn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng yêu cầu các địa phương bám sát chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, chủ động rà soát các nhiệm vụ theo từng mốc thời gian, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm triển khai công tác bầu cử đúng quy định, đúng trình tự, không để xảy ra sai sót. Tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác hiệp thương, kịp thời rà soát điều chỉnh cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác và kết quả thẩm tra xác minh hồ sơ, bảo đảm danh sách người ứng cử đủ tiêu chuẩn theo luật định, đúng về cơ cấu thành phần, nhất là tỷ lệ đại biểu nữ và đại diện các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, lập quản lý và niêm yết danh sách cử tri đầy đủ, chính xác, công khai minh bạch, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm bắt tình hình dư luận tại địa bàn để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn vừa ký ban hành chỉ thị số 02 về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và một số sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, kiểm tra việc chấp hành nếp sống văn minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gắn việc thực hiện nếp sống văn minh với kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu thực hiện, nghiêm cấm lợi dụng việc cưới, việc tang và sinh hoạt cộng đồng để vụ lợi. Việc chấp hành nếp sống văn minh là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng hàng năm. Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định, rà soát, bổ sung, thực hiện nghiêm các nội dung về nếp sống văn minh trong hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố. Xây dựng nhân rộng các mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh tiết kiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự an toàn giao thông. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 1 và phòng 2 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức phiên tòa giả định về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ hàng cấm để tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh và sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Phiên tòa giả định được xây dựng theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự với sự tham gia của các kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký và bị cáo trong các vai diễn sát với thực tế. Thông qua hình thức trực quan sinh động, phiên tòa đã giúp sinh viên nhà trường hiểu rõ hơn về vi phạm pháp, hậu quả pháp lý cũng như trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Theo nội dung vụ án, các bị cáo là những người trẻ tuổi, do thiếu hiểu biết pháp luật, bị lôi kéo xa vào việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ pháo nổ. Quá trình xét hỏi, tranh tụng và tuyên án đã làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, đồng thời cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra nếu người trẻ thiếu bản lĩnh, sống buông thả và coi thường pháp luật. Thông qua phiên tòa giả định, các cơ quan tư pháp không chỉ tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, quản lý pháo nổ mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh sinh viên. Đây cũng là hình thức giáo dục pháp luật hiệu quả, dễ tiếp cận, phù hợp với tâm lý lứa tuổi thanh niên.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!